học trở lại trong cái phần của cái bài lược sử tác giả. Nếu quý vị có sách thì lật ra trang 12. Nó nằm trong cái bài lược sử tác giả, nhưng mà hôm nay mới trở lại học vì ở đây trả lời 11 câu hỏi quan trọng. Và 11 câu hỏi này đặt trọng tâm nơi sự tu tập, cho nên nó rất gần với chúng ta. Và cái này có lẽ đi chậm và kỹ. Câu hỏi thứ nhất: thế nào là đạo? Lấy cái gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Trước hết, thế nào là đạo? Có phải chúng ta là những người ở trong nhà đạo không? Tất cả ngồi đây đa phần là đầu tròn áo vuông rồi. Nhưng mà khi hỏi thế nào là đạo mà chỉ một em bắt nói thì không biết có lúng túng không đây. À, thế nào là đạo? Thì chúng ta thường nói là tôi đi cầu đạo, học đạo, tôi đang tu đạo. Nhưng mà khi biểu mình nói thử, giải thích thử thì mình thấy mông lung mà không biết đâu mà rờ. Tại vì cái chữ này nó đôi khi có cái nghĩa cụ thể khá dễ hiểu. Theo chữ với nghĩa như là đạo là con đường thì cũng đúng, phải không? Đức Phật là vị thầy dẫn đường, tức là vị đạo sư. Thì có khi cái nghĩa nó gần như vậy. Rồi có khi chữ đạo có nghĩa là cái đích đến, phải không? Ví dụ như mình nói là chúc cho cô tu đạt đạo đó, đạt đạo như vậy có nghĩa đó là cái đích đến. Hoặc là khi chúng ta nói là vô tâm thì đạo, thì vô tâm là đạo, như vậy đạo là cái đích đến. Hoặc là đôi khi chữ đạo để chỉ cho tâm, chỉ cho cái hằng giác sẵn có nơi mình. Cho nên cái chữ này nghĩa nó rộng, vì vậy khó để giải thích một cách đơn giản, ngắn gọn, chữ đâu nghĩa đó được. Bây giờ mình chia làm 3 phần theo cái câu. Trước hết là phần thứ nhất, thế nào là đạo? Và đáp là không ngại là đạo. Quý vị có đồng ý là không ngại là đạo đơn giản như vậy không? Mình thấy dường như là nó đơn giản quá, phải không? Thì bây giờ mình từ từ mình coi cơ thử, nó là đơn giản hay là không? Nó là cạn hay là sâu? Thì trước hết mình tìm hiểu cái nghĩa của cái chữ bình thường, chữ ngại. Ví dụ như thế này, cái bàn vậy á, nó không có rộng, mà trên này á, chỉ cần để nhiều sách vở. Mà cái bàn, cái bình hoa thì nó đã chiếm hết một góc, và cái ly nước chiếm hết một góc như thế này. Thì như vậy có thấy hơi vướng vướng ngại ngại đấy không? Phải không? Chị mà lỡ quơ tay một cái thì nó đụng cái ly nước hoặc là đụng cái bình hoa. Thì như vậy cái mà chiếm một khoảng không gian thì có phải là sanh ra ngại không? Phải không? Hay là cái tay bên này chị đưa lên một cái là nó sẽ đụng cái micro. Như vậy cái này nó chiếm một khoảng không gian và nó có vật thể, phải không? Và cho nên mình phải tránh nó, đụng nó là ngại. Hả? Như vậy đối với vật chất thì cái gì mà nó chiếm một cái khoảng không gian như vậy đều là vật ngại. Tuy nhiên có những thứ nó không có hình tướng, mà đố quý vị là có ngại không? Ví dụ ha, mình có mình xích mích với cái ông hàng xóm, mà xích mích nặng á, cái tới hồi mà thấy ông đứng trước cửa nhà sao không muốn đi ngang cái nhà ông nữa, có không? Hoặc là đôi khi mình tính đi đường này đó, mà mình thấy đằng đó có một người mà không có ưa nhìn mặt tới, cái thôi đi đường khác, có không? Thì như vậy là đâu có cái gì có hình tướng, phải không? Cái không ưa trong lòng mình không có hình tướng, nhưng mà rõ ràng là nó làm ngại. Rồi đôi khi mình có một cái lo sợ, có một cái buồn giận nào đó trong lòng, thì mình có nghe nặng cái lòng không? À, dường như là nó có trọng lượng, nó làm nặng bụng, nặng lòng mình vậy đó. Thành ra ngày xưa trong nhà thiền có cái câu nói sao hè, ta lúc ở Thanh Châu có may một cái áo lông rùa nặng 7 cân. Quý vị có nhớ câu đó không? Thì lông rùa, con rùa có lông không? À, mà kiếm đâu ra cho đủ số lông để mà may một cái áo nặng tới 7 cân. Như vậy là những cái việc không có, nhưng mà trong đời sống của mình nó lại làm ngại mình không ít, mình phải gắn nó đi từ năm này tới năm khác, có không? Mà cái chuyện mà mình cứ gắn những cái thứ hư huyễn này là nó có quen với mình hay là lạ, phải không? Những cái phiền não nó không thấy nó đâu có đâu hết trơn á, mà nó vẫn đeo đẳng mình như thường, thì những cái đó gọi là những cái ngại không hình tướng. Hoặc là khi mình dính mắc một cái gì đó, nó cũng làm ngại mình nhiều, phải không? Nhất là trên đường tu. Và trên đường tu thì cái ngại nhất là cái gì hè? Phiền não và vọng tưởng, phải không? Sở tri chướng và phiền não chướng. Mấy cái vọng tưởng mình ngồi thiền á, nó không cho mình thấy đạo, nó không cho mình yên ổn là vì vọng tưởng. Đó, phiền não cũng gốc từ vọng tưởng. Như vậy cho nên khi ở đây Ngài Khuê Phong bảo rằng không ngại là đạo, nó có cái giá trị thật sự, có cái sự thật trong này. Để bây giờ mình coi nè, đối với cái có làm ngại mình là khi nào? Có đôi khi nó sờ sờ ra mà nó không hề ngại, phải không? Mà nó ngại là vì mình có dính ở trong, phải không? Còn ví dụ bao nhiêu thứ ở đây trước mặt, trong nhà đông người như thế này, mà nếu lòng mình nó bình thường thì có cái gì ngại không? À, lại là tuy có hình tướng mà không ngại. Như vậy cái ngại là vì cái tâm dính của mình. Đó, quý vị công nhận như vậy không? Có dính một cái là có ngại liền. Thành ra cái người tu khi sư ông dạy là không dính sáu căn, mấy con nên tập sáu căn không dính với sáu trần, có nghĩa là mình đang tập trên cái con đường vô ngại. Và người xưa sống được với chỗ vô ngại có nghĩa là sống được với cái như huyễn, phải không? Thấy cái gì cũng không thật, thì hễ mà thấy không thật á, thì lúc đó nó là vô ngại. Và người xưa không phải như mình lúc này thấy không thật mà chút xíu nữa thấy thật. Người xưa cứ lúc nào cũng thấy không thật thì lúc đó người ta gọi là thành tựu cái như huyễn tam muội. Tam muội là một cái gì nó thành một khối rồi, nó không còn thưa hở thì gọi là tam muội. Hoặc là có người gọi là mình sống giữa đời như là dạo chơi, thành tựu cái du hí tam muội, thì cái này là cái không ngại. Có khách tới hỏi thiền sư thế nào là đạo, thì ông thầy trả lời là sao? Trả lời là vô tâm là đạo. Thì như vậy vô tâm là cái gần như là cái điều kiện để đưa tới không ngại, phải không? Vô tâm không có cái gì trong tâm hết, cho nên không có ngăn ngại nữa. À, mình dùng cái hình ảnh như là cái tấm gương, nhà mình ít gương, phải không? Nhưng mà ví dụ như đang nhìn qua bên cái tủ kính này nè, thì quý vị thấy tất cả các cái thứ bên ngoài, cửa sổ, lá cây và những cái người ngồi phía bên này, nó đều hiện hình vô trong cái tủ gương này, phải không? Rồi bây giờ mình thấy hiện hình rất rõ, bên này người nhúc nhích thì cái hình trong này nhúc nhích. Rồi tới khi mà lớp học này tan rồi, không còn cái gì ngồi phía bên này nữa, thì trong gương có cái gì? Hả? Trong gương có ghế. Khi không có người đi rồi thì trong gương còn ghế. Có nghĩa là có cái gì hiện cái đó, phải không? Và như vậy thì trong gương nó có giữ người lại không? Nó không giữ. Cho nên tại cái gương, cái tủ gương này mình không có xài để mình soi hình. Chứ gặp cái gương soi hình á, thì công dụng của nó là khi hình đi, người đi thì cái bóng nó mất. Và vì vậy cho nên nó có thể soi rọi tiếp cái hình nào mà tới nó, phải không? Bây giờ trái lại, quý vị nhìn cái phim ảnh nè. Khi mà mình chụp ảnh á, muốn chụp một bức ảnh thì mình có cái máy, mình đi ra tiệm mình mua một cuộn phim, phải không? Để phim vô máy để chụp. Thì khi mà mình chụp rồi á, thì cái hình nó ăn lên trên phim. Và cái phim đó nó hiện có trung thực giống như cái gương này không? Sao không? Phải không? Nó chụp y như cái gương vậy đó. Nó soi và nó chiếu vô trong cái phim y hệt. Nhưng mà cái phim đó còn xài lại được nữa không? À, cái phim đó rửa rồi thì thôi, mà không rửa cũng vậy hả? Không có xài được. Cái phim mà chụp hình á, không xài được. Đó là cái máy chụp hình bình thường á, chứ không phải cái loại máy tự động số sau này mà người ta xài dĩa thì nó khác, phải không? Như vậy, một khi cái bóng mà nó dính vô luôn trong phim thì cái phim đó chỉ xài được một lần. Và như vậy thì cái diệu dụng của nó có bằng cái gương soi của mình không? À, không bằng, không bằng. Thì cái tâm mình cũng vậy.